Tuấn Hiệp và Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay, ngày 13 tháng 10 năm 2021 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Phấn đấu đến hết quý 4, bao phủ vaccine cho các đối tượng ưu tiên.
Quốc hội có thể làm việc thêm cả ngày Chủ nhật tại kỳ họp thứ 2.
Đêm nay, bão số 8 sẽ đi vào vùng biển các tỉnh miền Trung của nước ta.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cảnh báo về những mối đe dọa đối với 1.000 phụ nữ và trẻ em di cư đang bị giữ tại Libya. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay ngày 13 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị từ điểm cầu văn phòng chính phủ. Tại hội nghị, nhiều cử tri đánh giá cao nhiều giải pháp, quyết sách quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống dịch đợt 4, phấn khởi yên tâm khi thấy dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát trên phạm vi cả nước, trong đó có thành phố Cần Thơ. Trước những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri, một lần nữa thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sự ủng hộ, đồng lòng, đoàn kết tham gia chống dịch của cử tri và nhân dân thành phố. Thủ tướng cho biết, Đảng, Nhà nước đã và đang tập trung cao độ về vấn đề vaccine, phấn đấu đến hết quý 4 năm nay, bao phủ hết vaccine cho các đối tượng ưu tiên. Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng nhất trong thời gian tới là vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.
Sáng nay ngày 13 tháng 10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí chọn phương án họp trực tuyến, kết hợp trực tiếp, họp trong 17 ngày và chia thành 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 theo hình thức trực tuyến. Đợt 2 diễn ra từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 13 tháng 11 theo hình thức trực tiếp. Nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì có thể họp trực tuyến cả kỳ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Quốc hội có thể làm việc thêm cả ngày Chủ nhật để rút ngắn thêm 3 ngày làm việc, dành thời gian chuẩn bị cho kỳ họp chuyên đề vào cuối năm. Tinh thần là tiếp tục đổi mới, rút ngắn tối đa thời gian kỳ họp nhưng phải bảo đảm chất lượng cao nhất để sản phẩm cuối cùng là các dự án luật, các quyết sách đúng đắn nhất. Kỳ họp này Quốc hội sẽ dành 2 ngày rưỡi cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Liên quan tổng hợp vấn đề chất vấn, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, đến nay đã nhận được văn bản của 54 đoàn đại biểu Quốc hội và 3 đại biểu Quốc hội với 59 nhóm vấn đề chất vấn.
Tiếp tục cập nhật thông tin về cơn bão số 8, tính đến 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc, cách Thanh Hóa khoảng 600 km, cách Nghệ An khoảng 610 km, cách Hà Tĩnh khoảng 540 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25 đến 30 km, đi vào vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ. Đến 13 giờ ngày mai, ngày 14 tháng 10, vị trí tâm bão sẽ nằm trên đất liền Thanh Hóa đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9.
Do ảnh hưởng của bão số 8 nên từ chiều nay đến ngày 15 tháng 10, khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150mm một đợt, có nơi trên 200mm một đợt. Từ chiều nay đến đêm ngày 15 tháng 10, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300mm một đợt, có nơi trên 350mm một đợt. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.
Để chủ động ứng phó với cơn bão số 8, hôm nay Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai đã ban hành văn bản yêu cầu lực lượng phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn cho phương tiện, tàu thuyền, hoạt động trên biển, chủ động rà soát, sơ tán dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, triển khai công tác bảo vệ đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất, kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, đồng thời tăng cường thông tin, truyền thông đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động ứng phó với bão và dịch bệnh COVID-19.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống Việt Nam. Dự báo đêm nay và ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên từ đêm nay đến ngày 15 tháng 10, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 đến 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, chương trình tiêm chủng mở rộng tại thành phố Hồ Chí Minh đã bị gián đoạn, tỷ lệ tiêm chủng thấp dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm đã có vaccine ở trẻ em. Vì vậy, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đề nghị phụ huynh đưa con nhỏ đi tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng sau khi dịch bệnh COVID-19 đã giảm nhiệt.
Bộ Công Thương vừa cho biết hoạt động xuất khẩu gạo trong tháng 9 đã có nhiều tín hiệu tích cực so với tháng 8. Theo đó, trong tháng 9, cả nước đã xuất khẩu thành công 530.000 tấn gạo, trị giá 261 triệu đô la Mỹ, trong khi tháng 8, xuất khẩu gạo chỉ đạt mức 430.000 tấn.
Tỉnh Bình Dương đang phấn đấu 90% doanh nghiệp sẽ hoạt động trở lại vào cuối tháng 10 năm nay. Hiện đã có hơn 4.200 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại với gần 445.000 lao động.
Trong khi đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản về việc tuyển dụng và sử dụng lao động các địa phương giáp danh Đồng Nai. Tại văn bản này, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đề xuất các ngành chức năng tạo điều kiện cho các chuyên gia, người lao động đến Đồng Nai làm việc. Trước đó, tỉnh Đồng Nai cũng đã cho phép doanh nghiệp không thực hiện 3 tại chỗ hoạt động trở lại. Người lao động đã tiêm vaccine phòng COVID-19 được đi làm bằng phương tiện cá nhân.
Chương trình tiếp tục với các tin tức quốc tế. Khoảng 50 thành phố lớn ven biển sẽ cần thực hiện các biện pháp thích ứng chưa từng có để ngăn nước biển dâng nuốt chửng các khu vực đông dân nhất. Đây là kết quả của một nghiên cứu mới do Climate Central, một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận thực hiện. Theo phân tích của Climate Central, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và Indonesia nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất do mực nước biển dâng trong dài hạn. Báo cáo cho biết, các quốc đảo nhỏ có nguy cơ gần như mất toàn bộ đất và 8 trong số 10 khu vực hàng đầu bị nước biển dâng là ở châu Á với khoảng 600 triệu người bị ngập lụt.
Ngày 12 tháng 10, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cảnh báo về những mối đe dọa đối với ít nhất 1.000 phụ nữ và trẻ em di cư hiện đang bị giữ tại các trung tâm giam giữ ở thủ đô Tripoli của Libya. Tuyên bố của UNICEF nêu rõ có 751 phụ nữ và 255 trẻ em trong số hàng nghìn người di cư và tị nạn bị bắt trong các vụ bắt giữ hàng loạt gần đây ở Tripoli. Trong đó, 5 trẻ nhỏ không có người đi kèm và có ít nhất 30 trẻ sơ sinh. UNICEF cảnh báo sự an toàn của những phụ nữ và trẻ em này đang bị đe dọa. Libya là điểm xuất phát chính của hàng chục nghìn người di cư bất hợp pháp, chủ yếu từ châu Phi, Nam Sahara tìm đường đến châu Âu.
Cùng ngày, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi khẳng định sẽ không cho phép người di cư bất hợp pháp biến quốc gia Bắc Phi này trở thành điểm trung chuyển để tìm đến châu Âu, đồng thời nhấn mạnh Ai Cập đã tiếp nhận gần 6 triệu người tị nạn từ châu Phi và các nước bất ổn khác.
Từ đầu tháng 11, Mỹ sẽ mở cửa biên giới đường bộ với Canada và Mexico, cho phép công dân nước ngoài đã hoàn thành tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 nhập cảnh nước này. Với quyết định này, lệnh hạn chế mà hoạt động đi lại không cần thiết tại đây được ban bố áp dụng từ tháng 3 năm 2020 để kiểm soát đại dịch sẽ hết hiệu lực. Trước đó, Nhà Trắng cũng đã thông báo đầu tháng 11 sẽ dỡ bỏ các hạn chế đi lại đối với hành khách hàng không đã được tiêm phòng đầy đủ từ 33 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và hầu hết các nước châu Âu.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, sau hơn 4 tháng siết chặt giãn cách, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, mở cửa từng bước để phục hồi kinh tế. Hàng ngàn người ồ ạt về quê.
Thế nhưng vẫn nhiều người chọn ở lại, bám trụ tại thành phố để tiếp tục làm việc khi các doanh nghiệp hoạt động trở lại, hay để tìm cho mình một công việc mới, cơ hội mới. Và mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận của chúng tôi ngay sau đây.
Gửi con nhỏ cho bà ngoại dưới quê, một mình chị Thạch Thị Mến từ Vĩnh Long lên Thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Dịch bệnh bùng phát, công ty tạm ngưng hoạt động, chị Mến rơi vào cảnh thất nghiệp. Suốt hơn 4 tháng qua, chị phải tìm cách xoay sở. Khó khăn là thế, nhưng chị Mến vẫn không nản lòng, quyết tâm ở lại thành phố, chờ cơn bão COVID-19 qua đi.
Cũng suy nghĩ nếu mà mình có dịch đi rồi mình về dưới thì lây lan ở dưới quê nữa. Vậy đây nếu cái vụ mà công ty không có việc làm thì mình kiếm việc khác mình làm.
Cũng như chị Mến, nhiều lao động trẻ vừa tốt nghiệp đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh như em Trần Trúc Hân ở Bình Định hay em Lê Thị Hòa Như ở Quảng Bình cũng rơi vào cảnh mất việc làm khi nhiều công ty cắt giảm nhân sự hay đóng cửa. Thế nhưng những bạn trẻ này vẫn cố gắng bám trụ lại thành phố để tìm cơ hội mới.
Em đã quyết định rời xa quê để mà vô Sài Gòn học tập. Em muốn cho dù là có dịch hay là gì đi chăng nữa thì em vẫn muốn ở lại, trụ lại để mà có thể thực hiện những cái hoài bão, những cái ước mơ của mình.
Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi để mọi người tới và tìm kiếm cơ hội cho mình nhé. Nên là em cũng mong muốn là sau đợt dịch này thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ và nhanh chóng phục hồi lại nền kinh tế cũng như là mở cửa trở lại, và sau đó thì những lao động trẻ như em thì sẽ có cơ hội tìm kiếm công việc mới.
Đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh những ngày này, không khí tuyển dụng lao động, không khí phấn khởi của người lao động hẳn khiến nhiều người đang cố gắng bám trụ tại thành phố này ấm lòng trở lại. Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, trưởng phòng dịch vụ việc làm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Hiện nay chúng tôi có hơn 170 doanh nghiệp tuyển dụng, hơn 50.000 chỉ tiêu tuyển dụng chúng tôi đang có. Nó gồm rất đa dạng ngành nghề, từ lao động phổ thông đến lao động có tay nghề. Chúng tôi cũng triển khai các đội hình ở các bến xe để hỗ trợ kịp thời cho lao động khi đến thành phố tìm việc.
Thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang giai đoạn bình thường mới, phục hồi kinh tế. Nhiều cơ sở, nhà máy đã tái hoạt động sau nhiều tháng đóng băng vì giãn cách và đang rất cần lao động. Chính vì thế, thành phố càng cần hơn bao giờ hết sự đóng góp của người lao động để thành phố sớm trở lại ổn định kinh tế, xã hội, bảo đảm đời sống cho người dân.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.